dù bạn có tham học 53 lần cũng coi như uổng công. Thiện tài mỗi lần tham học với một vị thiện tri thức thì ở cuối đoạn kinh văn khoa phán của đại sư Thanh Lương, ngài có viết 4 chữ luyến đức lễ từ. Ý nghĩa của 4 chữ này là gì? Luyến đức là cảm tạ lời dạy của thiện tri thức. Nhờ có thiện tri thức giảng dạy cho con thì con mới hiểu được rõ ràng. Lễ từ là ý nghĩa gì? Lễ là rất cung kính, từ là không học pháp môn đó, vẫn là học pháp môn niệm Phật của mình. Con rất cảm kích ngài dạy cho con đều hiểu rõ. Đã hiểu rõ thì trí huệ mở mang. Lễ từ là như bất động, tự mình thường trụ trong niệm Phật tam muội thì trong một đời mới được thành tựu. Một đời thành tựu là nhờ vào thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Cho nên đã chứng thật pháp môn niệm Phật là cứu cánh chỉ quy. Các tổ sư của Tịnh Độ Tông, vị tổ sư thứ nhất là ai? Phổ Hiền Bồ Tát là vị tổ sư thứ nhất. Đó là nói theo tập đại nguyện vương dẫn về cực lạc của trong hội Hoa Nghiêm. Bạn nói ngài không phải là vị tổ sư thứ nhất thì ai là vị tổ sư thứ nhất? Thế nhưng tôi đọc trong cuốn Tịnh Tu Tiệp Yếu của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, tôi thấy ngài viết như vậy: Tịnh Tông Sơ Tổ, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Câu này thật là đã đánh thức tôi. Không sai, chúng ta nhìn thấy trong hội Lăng Nghiêm, ngài Đại Thế Chí Bồ Tát là người chuyên tu tịnh độ sớm nhất. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát là tịnh độ, là Tịnh Tông Sơ Tổ, cũng là sơ tổ của pháp giới. Khắp trong pháp giới hư không giới, Đại Thế Chí Bồ Tát là người tu tịnh độ đầu tiên, là sơ tổ của pháp giới. Còn Phổ Hiền Bồ Tát là sơ tổ của ta bà thế giới chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện thành Phật, ngài giảng bộ kinh đầu tiên là kinh Hoa Nghiêm, là giảng kinh Hoa Nghiêm. Trong hội thứ nhất thì Phổ Hiền Bồ Tát dùng thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc, cho nên ngài là sơ tổ của ta bà thế giới. Sơ tổ Tịnh Tông của Trung Quốc là Đại sư Huệ Viễn. Vào thời đại Đông Tấn, ngài xây dựng liên xã ở Lư Sơn, gọi là Đông Lâm Niệm Phật Đường. Ngài tập hợp những người chí đồng đạo hợp, chuyên tu tịnh nghiệp, có tất cả 123 người ở Lư Sơn chuyên tu tịnh nghiệp. Ngài trở thành người phát khởi đầu tiên tu Tịnh Tông ở Trung Quốc. Chúng ta gọi ngài là sơ tổ. Cho nên nói đến sơ tổ thì chúng ta phải hỏi vị sơ tổ nào? Sơ tổ của ta bà thế giới, hay sơ tổ của pháp giới, hay là sơ tổ của Trung Quốc? Năm xưa tôi ở nước Mỹ cũng đi khắp nơi thành lập Tịnh Tông học hội ở nước Mỹ và Gia Nã Đại. Trước kia đã có hơn 20 ngôi Tịnh Tông học hội, bây giờ thì tôi không biết còn được bao nhiêu. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói đùa với tôi rằng: Pháp sư Tịnh Không, ông là sơ tổ Tịnh Tông của Mỹ Quốc. Cho nên sơ tổ là xem ở địa phương nào, khu vực nào, ai là người đầu tiên đề xướng niệm Phật. Sau cùng là ứng thâm tư chi, tức là chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Pháp môn rất nhiều, 84,000 vô lượng pháp môn, chúng ta phải chọn như thế nào? Sư pháp thiện tài khả hỷ, tức là học theo thiện tài thì được rồi. Thiện tài chọn pháp môn niệm Phật, trì danh niệm Phật cầu sanh tịnh độ, ngài đã thành công. Ngài thật sự được vãng sanh. Danh hiệu của vị Phật thứ bảy là Ta La Thọ Vương Phật. Biểu viên chứng cứu cánh kiên cố, vi đại pháp vương, mật tịnh bất nhị giả. Ta La Thọ Vương Phật là tiêu biểu cho mật tông. Mật pháp gọi là cứu cánh kiên cố, cho nên ngài tiêu biểu cho mật pháp chứng đắc cứu cánh kiên cố viên mãn, gọi là đại pháp vương. Hiển thị mật tịnh bất nhị, bởi vì trong Phật pháp Đại Thừa ở Trung Quốc chia thành 8 tông phái: Đại Thừa 8 tông phái, Tiểu Thừa 2 tông phái. Cho nên Phật giáo Trung Quốc tổng cộng có 10 tông phái. Trong 10 tông phái này, bất luận tu học pháp môn nào, đến sau cùng tổng kết lại chỉ có 3 môn, tức là giác chánh tịnh 3 môn, như Tánh Tông và Thiền Tông đi vào giác môn. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Những tông phái của giáo hạ đi vào chánh môn, chánh tri chánh kiến. Đây là chỗ của giáo hạ đi vào. Tịnh độ tông và mật tông đi vào tịnh môn, gọi là tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Cho nên mật tông và tịnh độ là cùng một loại. Tuy là cùng một loại, nhưng mật tông thì khó, tịnh độ thì dễ. Rất dễ dàng phân biệt khó và dễ. Tịnh độ tông dạy tu thân tâm thanh tịnh, tức là xa lìa nhiễm ô, giữ gìn thanh tịnh, điều này thì dễ. Còn mật tông tu tâm thanh tịnh thù thắng hơn tịnh độ. Tại vì sao? Vì mật tông không lìa nhiễm ô, ở trong nhiễm mà không nhiễm. Cái công phu này rất cao, dĩ nhiên là rất khó. Cho nên sự thành tựu của mật tông không dễ, đều là tu tâm thanh tịnh. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là bậc Kim Cang A Xà Lê của Mật Tông. Chúng ta thường gọi là Thượng Sư. Đến sau cùng, Ngài cũng niệm A-di-đà Phật mà vãng sanh. Ngài không dùng mật pháp để tu. Trong những ngày cuối cùng, Hoàng Lão Cư Sĩ một ngày niệm 14 vạn câu Phật hiệu, cầu sanh tịnh độ. Hoàng Lão Cư Sĩ nói với tôi rằng, lúc đó tôi đến Bắc Kinh thăm Ngài. Ngài bảo với tôi rằng, 40 mấy năm từ sau khi Trung Quốc đã giải phóng, lúc đó vẫn chưa đến 50 năm, khoảng 40 mấy năm, dân số Trung Quốc có 13 ức. Những người học Phật, học Mật Tông trong 40 mấy năm thì rất nhiều. Có bao nhiêu người được thành tựu? Ngài nói chỉ có 6 người. Ngài nói chỉ có 6 người. Vả lại Ngài còn nói, từ đây về sau những người học Mật Tông không thể thành tựu, chỉ có tu tịnh độ mới được thành tựu. Mật Tông ở trong nhiễm ô mà không bị nhiễm, cái công phu này rất cao, có mấy ai mà được thành tựu. Cách tu của Mật Tông không lìa ngũ dục lục trần, mỗi ngày ở trong ngũ dục lục trần mà họ không tiêm nhiễm một tơ hào, họ có cái bản lãnh này, họ có cái công phu này, không như Tịnh Độ Tông. Cách tu của Tịnh Độ Tông là phải xa lìa ngũ dục lục trần, tu tâm thanh tịnh. Cho nên theo đẳng cấp mà nói, cách tu thanh tịnh của Mật Tông là thượng thừa, là thượng thượng thừa. Còn cách tu tâm thanh tịnh của Tịnh Độ Tông chúng ta là trung hạ thừa, thì không bằng Mật Tông. Cho nên chúng ta phải tôn kính mật pháp, tự biết mình không có khả năng tu học, vẫn phải tu pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sau khi gặp được A Di Đà Phật mới đem phương pháp tu hành và cảnh giới của chúng ta nâng lên cao. Đây mới là chính xác, không sai một tí nào. Vì sao tịnh mật bất nhị? Vì điều là tu tâm thanh tịnh. Kế tiếp ba vị Phật là tương ứng với những vị Phật ở phương Đông. Trong sáu phương Phật đầu tiên chúng ta nhìn thấy ở phương Đông, chúng ta nhìn thấy những vị Phật biểu pháp là biểu, là tiêu biểu ba thân: A Xuất Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật. Trong này chúng ta đã thấy đều dùng hai chữ Tu Di. Tu Di Tướng, Tu Đại Tu Di, Tu Di Quang nghĩa là gì? Đây là những người học Phật chúng ta mong cầu, tức là muốn hy vọng chứng được pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, gọi là cứu cánh Phật quả. Kế tiếp là thượng phương, danh hiệu của Phật. Là Bảo Hòa Đức Phật, biểu viên mãn báo thân. Viên mãn báo thân tức là thân trí huệ viên mãn, là tự tánh vốn có đủ trí huệ bát nhã hiện tiền. Kiến nhất thiết nghĩa Phật là biểu thiền ba ức hóa thân, ngũ nhãn viên minh, phổ ứng quần cơ giả, Đây là ứng hóa thân. Tức là thiên ba ức hóa thân trong chính pháp giới. Chúng sanh có cảm thì Phật có ứng. Cảm ứng đạo giao nhất định là không sai sót. Có cảm lập tức thì có ứng, tuyệt đối không thể nói là không có ứng. Ở phần trước đã có giảng về sự cảm ứng. Cảm có bốn đại loại, ứng cũng có bốn loại. Có hiện cảm hiện ứng, hiện cảm minh ứng, có minh cảm hiện ứng, minh cảm minh ứng. Hiện tượng của cảm ứng đạo giao không ngoài bốn đại loại này. Phật, Bồ Tát và A-la-hán có cái năng lực này. Nhưng sự cảm ứng của Như Lai thì vô điều kiện, khắp ứng tất cả chúng sanh trong pháp giới hư không giới, gọi là biến ứng. Sự cảm ứng của Bồ Tát và A-la-hán có lúc phải có duyên phần với họ. Nhà Phật thường nói Phật không độ người vô duyên. Bồ Tát và A-la-hán cùng với chúng sanh này phải có duyên thì các ngài mới ứng. Nếu cùng với chúng sanh đó không có duyên thì các ngài không có ứng hiện. Tại vì sao? Vì lúc các ngài ứng thì chúng sanh đó không thích các ngài. Các ngài rất muốn giúp đỡ bạn nhưng bạn không thích các ngài. Bạn không cần các ngài giúp đỡ, bạn không tiếp nhận các ngài thì các ngài không đến. Còn Phật thì khác hẳn. Phật là vô điều kiện. Nhưng sự ứng hiện của Phật, khi nãy đã nói có hiện ứng, có minh ứng. Minh ứng là âm thầm phù hộ cho bạn, tự bạn không thể phát giác được. Hiện ứng là rõ ràng phù hộ cho bạn, bạn có thể phát giác được. Thật là cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Cho nên vị Phật này là tiêu biểu cho ứng hóa thân. Vị Phật sau cùng là Như Tu Di Sơn Phật. Tu Di đã xuất hiện là biểu thanh tịnh pháp thân, vì nhất thiết pháp chi lý thể giả. Như Tu Di Sơn Phật, ba thân đó là một thể, gọi là viên chứng nhất thể tam thân. Tam thân là một mà ba, ba mà một. Từ trên trí huệ mà nói là báo thân, từ trên lý thể mà nói là pháp thân, từ trên tác dụng mà nói là ứng hóa thân. Chứng đắc viên mãn một thể ba thân. Cho nên vị Phật này tương ứng với Đông Phương, thấu triệt từ đầu đến cuối. Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp. Dĩ thượng lược xuất Phật danh hiệu, hàm ý thậm thâm, mật thị niệm Phật nhân, từ sơ phát tâm, chỉ viên mãn bồ đề, nhất sanh thành bạn, chi lịch trình chỉ yếu. Như Hoa Nghiêm ngũ thập tam tham, bất khả bất chi giả. Đức Phật có trí huệ, cứu cánh viên mãn, phương pháp chỉ dạy học tập cao minh đến cùng cực. Trong kinh Phật thường gọi là thiện xảo phương tiện. Chúng ta không dễ gì thể hội được bốn chữ thiện xảo phương tiện này. Bạn phải chú tâm mà quan sát thì bạn mới hiểu được Phật hiển thị thiện xảo phương tiện như thế nào. Bạn hãy xem Phật nêu ra những danh hiệu này, những danh hiệu này đều là chỉ dạy cho chúng ta tu học như thế nào. Phương Đông là căn bản tu học, tức là dạy cho bạn pháp căn bản. Phương Nam là tu huệ, phương Tây là tu phước, phương Bắc là tu phước huệ, đều có đủ cơ sở thì bạn mới bắt đầu đi giáo hóa chúng sanh. Phương Bắc là bắt đầu giáo hóa, giáo học tương trường, tức là bạn muốn nâng cao cảnh giới của mình, muốn chứng được quả vị càng cao. Nếu bạn không dùng phương pháp dạy học thì rất khó khăn. Bồ Tát không vị nào mà không dạy học, mà không phục vụ tất cả chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh phục vụ là tu phước, dạy học là tu huệ, phước huệ song tu. Cho nên thành Phật gọi là nhị túc tôn. Có huệ mà không có phước thì không thể độ chúng sanh, có phước mà không có huệ cũng không thể độ chúng sanh. Đây là phương Bắc là bắt đầu, rồi đến phương dưới, phương trên. Sáu vị Phật ở phương dưới là tiêu biểu cho pháp môn lục độ của Bồ Tát Đại Thừa. Sau cùng phương trên là tiêu biểu cho cứu cánh viên mãn. Bạn xem thuận theo cái thứ tự này, mỗi một giai đoạn học tập những gì, dùng danh hiệu của Phật Bồ Tát để biểu pháp. Cho nên những ý nghĩa này rất là sâu xa. Mật thị niệm Phật nhân, tức là chúng ta phải hiểu được mật nghĩa của nó. Là thật đấy, Phật giảng kinh thuyết pháp, ý nghĩa tại ngoài lời, chúng ta phải biết lãnh hội, phải thấu hiểu được. Đây tức là những lời năm xưa của Tổ sư Đại Đức thường dạy. Bạn có hiểu hay không? Bạn có biết nghe hay không? Bạn có lãnh hội được ý nghĩa hay không? Sau đó bạn mới biết tu học như thế nào. Tôi thường nói pháp thế gian và xuất thế gian, chỉ riêng những người có trí huệ họ mới có thể nắm được cơ hội, thì họ đã thành công. Pháp thế gian là như vậy, Phật pháp cũng là như vậy. Cơ hội ở trước mặt bạn mà bạn đã bỏ lỡ, sau khi bỏ lỡ lần này không biết đến đời nào kiếp nào mới có thể gặp được. Phàm là những người có được thành công chẳng có gì khác, vì họ nhận biết cơ hội, tức khắc nắm lấy cơ hội thì họ đã thành công. Cũng giống như những người trong thế gian đi kinh doanh, họ gọi là thương cơ, tức là cơ duyên thương nghiệp, là cơ hội kiếm tiền. Bạn phải nhận thấy rất chuẩn xác, liền nắm lấy cơ hội thì bạn đầu tư vào đó. thật sự kiếm được tiền. Cơ hội ở trước mặt mà bạn đã bỏ lỡ, bạn không nắm lấy. Phật pháp cũng là như vậy, tức là những cơ duyên tu phước tu huệ, bạn phải nhận biết cơ hội. Những bậc đại thánh đại hiền của thế gian và xuất thế gian không có gì khác, các ngài không có tư tâm vì phục vụ cho tất cả chúng sanh. Trong nhà Phật gọi là độ chúng sanh. Ý nghĩa chứ độ là gì? Độ tức là ngày nay gọi là phục vụ, vô điều kiện vì phục vụ cho tất cả chúng sanh mà có thể xả kỷ vị nhân, đó là đại từ đại bi, cũng gọi là đại bồ đề tâm. Những người không chịu xả kỷ vị nhân, rốt cuộc họ không thể thành tựu. Bạn nói bạn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng sanh có khổ nạn, hy vọng bạn giúp cho họ một tí mà bạn không chịu giúp, trong tâm liền nghĩ như vậy: đợi đến khi ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, sau khi đã học thành rồi thì trở về giúp cho chúng sanh. Nhưng rõ ràng bạn hiện nay bạn có khả năng giúp cho chúng sanh mà bạn không chịu giúp, lại đợi đến khi sanh về Cực Lạc thế giới, học thành rồi thì sẽ trở về giúp cho chúng sanh. Như vậy thì bạn không thể sanh về Cực Lạc thế giới. Làm thế nào mới là đến Cực Lạc thế giới học thành rồi mới quay trở về? Nghĩa là hiện tại nhìn thấy chúng sanh chịu khổ mà ta thật sự không có khả năng giúp đỡ, nên ta phải đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới học lấy bản lãnh, điều này thì được. Còn nếu bạn hiện tại có khả năng mà bạn không chịu làm, đó là bạn trái với bổn nguyện của A Di Đà Phật. Nay bạn có một phần khả năng thì giúp một phần, có hai phần khả năng thì giúp hai phần, thì công đức của bạn sẽ được viên mãn. Tất cả chúng sanh học Phật, chỗ khó khăn nhất là gì? Tiến bộ thì được ít, thụt lùi thì nhiều. Đừng nói chi những người sơ phát tâm như chúng ta, gặp phải cảnh duyên không thuận thì trong tâm lập tức thụt lùi. Hàng tiểu thừa cũng thụt lùi, như tứ quả A La Hán. Ứng hóa trong thế gian này, khi thấy chúng sanh khó độ thì tâm của họ cũng thụt lùi, huống chi là hạng phàm phu chúng ta. Tạp khí phiền não cũng chưa đoạn được phần nào, rất dễ đọa lạc. Hễ vừa thụt lùi thì là đọa lạc, đó là chắc chắn như vậy. Ngay trong lúc này thì trong Liễu Phàm Tiểu Huấn nói được rất hay: nếu lúc này mà gặp được chân chánh vị thiện chi thức nhắc nhở bạn, nâng đỡ bạn, đến giúp đỡ cho bạn. Trong Kinh Kim Cang có nói: thiện hộ niệm chư Bồ Tát. Đó là lời dạy của Như Lai, tức là các đại Bồ Tát phải thường chiếu cố cho các tiểu Bồ Tát, vì các tiểu Bồ Tát rất dễ thối chuyển, cũng rất dễ đọa lạc. Lúc họ gặp phải thối duyên thì phải gấp rút giúp đỡ cho họ, thật là không dễ. Chúng ta hãy nghĩ xem, trong đời này chúng ta có thể gặp được chân thật vị thiện chi thức hay không? Gặp được chân thật vị thiện chi thức là phước báo rất lớn, mới có thể giữ cho mình không bị thối chuyển. Chướng duyên đâu đâu cũng có. Chướng duyên từ đâu mà có? Là từ vô lượng kiếp tạo tác nghiệp chướng. Bây giờ trên đường Bồ Đề đều khởi hiện hành, chúng ta không thể không biết điều này. Thôi bây giờ thời gian đã đến.